Hoàng tộc Đại Chu, chương 347, Hải Dương màu đen, góc truyện audio.com. Thái tử trong lúc đó Hắc Vô Thường lao tới một đoạn, đột nhiên ngừng lại sau Minh Vương thái tử nói: "Chúng ta có đuổi giết bọn họ hay không? Những bộ xương già này lại có thể đem chủ ý đánh lên trên người Minh tông chúng ta, lần này nếu như không giáo huấn bọn chúng, chỉ sợ bọn họ còn không ghi nhớ lâu dài." Minh Vương thái tử sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hắn đứng dậy, khoát tay áo: "Không cần, Minh tông chúng ta cùng với tông phái khác không giống, tất cả chỉ vì ích lợi, không nói có thù tất báo. Chuyện không có lợi tuyệt đối mặc kệ, hơn nữa, giáo huấn lần này cũng đủ cho bọn chúng rồi." Hắc Vô Thường tuy trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể cung kính nói: "Vâng, thái tử." Bị người của Thánh Vô giáo náo loạn như vậy, Minh Vương thái tử cũng không có hứng thú tiếp tục tu luyện nữa, hắn quay đầu lại nhìn Hải Dương màu đen sau lưng, có chút tiếc hận nói: "Khí tức hắc ám ở đây tuy cực kỳ tinh thuần, nhưng mà cùng Hải Dương nguyên tố kết hợp cùng một chỗ ta chỉ có thể hấp thu một bộ phận cực nhỏ, đáng tiếc." Minh Vương thái tử thở dài một tiếng, khoát khoát tay, dẫn theo Hắc Vô Thường rời đi. Ngoài mấy ngàn trượng, mọi người thu khí giấu thanh, ẩn tàng khí tức toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng khép kín lại. Đến khi Minh Vương thái tử cùng Hắc Vô Thường rời đi một hồi lâu, mới dám thở ra một hơi. "Những người tuổi trẻ này thật là đáng sợ. Chúng ta ở đây, sợ rằng cũng chịu không được một trường của hắn." Dịch Thiên Hầu nhìn sang xa xa, vẻ mặt cả kinh nói. Mọi người bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khi Minh Vương thái tử sử xuất độc tí Minh Vương nhất khấu thủ, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, phảng phất như rơi vào thế giới hắc ám nhất. Trong lúc này, mạnh nhất chính là Phương Vân. Nhưng cho dù là Phương Vân, cũng cảm giác được mình cho dù biến thành thượng cổ hung thú, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Vương thái tử này. Thực lực kém khá xa, Phương Vân thậm chí cảm giác cho dù Dương Hoàng, Phong Thái Thương cũng chi sợ không phải đối thủ của Minh Vương thái tử này. Người thanh niên đệ nhất cao thủ Minh Tông này, gọi là Minh Vương thái tử. Đứng hàng thứ tư trong thiên tượng bảng, gần với thập tam hoàng tử. Trước khi tìm được thập tam hoàng tử, tất cả mọi người chúng ta tốt nhất không nên đụng đến hắn. Phương Vân lúc này mở miệng nói. Nghe được một ít về độc tí Minh Vương, lại cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt này, cũng không khó phán đoán thân phận của hai người kia. Phương Vân từng nghe Lục Gia Lam Kiếm Ngâm nói qua, Minh Tông mới xuất cao thủ còn trẻ, gọi là Minh Vương Thái Tử. Minh Vương Thái Tử, mọi người lẩm bẩm tự nói, như có điều suy nghĩ. Tiểu Hầu gia, lần này may mắn ngươi xử lý đúng phương pháp, xử ra kế khu hổ nuốt sói, khiến cho hai nhóm người này sống mái lẫn nhau. Nếu không chỉ sợ tùy tiện đến nhóm nào chúng ta cũng đều mất mạng ở trong này. Đoan Mộc Trảm Phong lúc này quay đầu nhìn Phương Vân, nói lời tự đáy lòng. Mọi người cũng nhìn theo về phía Phương Vân, lộ ra thần sắc kính nể. Trải qua chuyện này, mọi người đối với Phương Vân càng phát ra tin phục. Phương Vân mỉm cười, không nói gì. Hắn hiểu rằng, sau khi trải qua chuyện này, hắn ở trong lòng những người này, lời nói càng thêm có phân lượng. Những người này ị người thân phận cũng không đơn giản. Không phải vương hầu thì cũng chính là giang hồ kiêu hùng, muốn cho bọn họ tin phục chỉ. Góc truyện audio.com, dựa vào một danh hiệu thế tử hầu phủ cùng một cái danh hiệu bình yêu đại tướng quân, hoàn toàn không đủ. Phải cho thấy thực lực tương ứng, mới có thể khiến cho những người này tin phục. Phương Vân cũng không có chú ý tới, chấn điện hầu một thân giáp trụ, vẻ mặt vô cảm ở phía sau đám người kia, khi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Loại ánh mắt này thật giống như là lần đầu tiên biết đến một người nào đó vậy. Tiểu Hầu gia, với ý của ngươi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Y Vi Lương nói, mọi người cũng lộ ra vẻ chú ý. Phương Vân làm việc bộ dáng vẫn một mực đều có vẻ rất nắm chắc, không giống nói chơi. Điều này trong lúc vô hình lại gia tăng tín nhiệm của mọi người đối với hắn. Vừa rồi người của Thánh Vô giáo cùng Minh Tông đánh nhau, ta hình như nghe được bên kia truyền đến tiếng sóng biển. Nơi đó không lẽ có biển? Huyết Y Hầu nhìn sang xa xa nói, vừa rồi gió từ bên đó thổi qua, ta cũng từ trong gió nghe thấy một cỗ khí tức ẩm ướt, có chút giống gió biển. Dịch Thiên Hầu nói, bất kể là Dịch Thiên Hầu hay Huyết Y Hầu, đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đối với loại chi tiết này, cực kỳ chú ý, bọn họ tuy vẫn chưa đi qua đó, nhưng đã bằng vào kinh nghiệm đoán được bên kia có khả năng có nước. Hải cảnh, Y Vi Lương sắc mặt biến đổi, nếu như vậy mà nói chúng ta chẳng phải là đi nhầm phương hướng. Phàm là nơi có biển thì ý nghĩa đã đi tới cuối cùng. Mọi người một lần nữa nhìn về phía Phương Vân, không cần phải gấp gáp. Phương Vân khoát tay áo, đoạn đường này đi tới, mọi người cũng có thể cảm giác được đến. Không gian này phi thường lớn, cũng không phải động phủ bảo tàng đơn thuần. Hơn nữa việc cấp bách cũng không phải tìm bảo tàng, mà là làm sao bảo đảm an toàn. Nếu thật sự là biển, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu hầu ra ý là gì? Dịch Thiên Hầu nói, người nếu như đụng phải biển, vô ý thức phản ứng là gì? Phương Vân không đáp mà hỏi ngược lại, đi nhầm phương hướng, lập tức rời đi. Dịch Thiên Hầu hơi suy nghĩ, rồi trả lời. Mọi người nghe tiếng, lập tức mắt sáng lên, cũng rõ ràng ý tứ của Phương Vân. Quả nhiên, nghe thấy Phương Vân nói, không sai, nếu thật là biển, chúng ta ngược lại sẽ an toàn. Bởi vì người của thế lực khác cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Như vậy chúng ta sẽ tận lực tránh khỏi cùng bọn họ giao thủ, không chịu thương vong vô duyên. Hơn nữa thông đạo chúng ta tiến vào, là một hướng. Đường ra tạm thời còn không biết là ở đâu. Cho dù ở đây có bảo tàng, bọn họ cũng tạm thời không mang ra được. Chúng ta căn bản không cần quan tâm đến những cái này. Mọi người gật nhẹ đầu thầm chấp nhận, đoàn người vòng qua chỗ Minh Vương Thái Tử xuất hiện đi một vòng lớn thì quả nhiên, đến bờ biển. Một mảng hải dương màu đen to lớn, chập trùng ở trước mắt. Nhìn thấy hải dương này, tất cả mọi người mắt đều có chút ảm đạm, chỉ có Phương Vân trong mắt thì lại sáng ngời, kích động không thôi. Hải đương nguyên tố, hải dương nguyên tố cực kỳ khổng lồ, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán, phía trước có hải dương hay không, thì Phương Vân thật ra đã sớm biết rõ, phía trước chính là một vùng biển. Biển lớn màu đen này, tràn ngập lực lượng hắc ám cùng lực lượng ăn mòn mãnh liệt. Hải dương màu đen này, đối với những người khác mà nói, là một vùng khủng bố. Rơi vào trong, gocchuyenaudio.com, đó chắc chắn là phải chết. Ngay cả Minh Vương Thái Tử cũng chỉ có thể hấp nhiếp được một tầng khí tức hắc ám hơi mỏng ở mặt ngoài hải dương. Nhưng hải dương màu đen này, đối với Phương Vân mà nói, lại là một bảo tàng cực lớn, ngũ ngục phong, đệ nhị sơn phong thủy ngục phong, cần lượng lớn thủy nguyên tố, mới có thể tế luyện ra. Mà trong hải dương nguyên tố nồng hậu, đúng là tài liệu tốt nhất, so với thủy nguyên tố còn muốn tốt hơn nhiều. Có hải dương nguyên tố vô cùng, dùng không kiệt này, Phương Vân có lòng tin có thể trong thời gian ngắn, ngưng luyện ra tòa thủy ngục phong thứ hai, đem ngũ ngục phong từ hạ phẩm địa nguyên pháp khí tăng lên tới trung phẩm địa nguyên pháp khí. Pháp khí ngũ ngục phong này cực kỳ đặc thù, một khi luyện thành, nhất định là phải theo trình tự lên tới cấp bậc mạnh nhất. Cho nên đại trưởng lão Long Hồ Tông bị ngũ ngục phong đập tới lập tức bị thương. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mảng không gian này quá mức to lớn, trong thời gian ngắn căn bản ra không được. Chúng ta trước phải xét qua vấn đề ăn uống. Trên người của ta có một túi không gian, là từ một cao thủ tà phái đoạt được, vốn chỉ có ta, huyết y hầu cùng doãn hầu thì những thực vật này đủ cho chúng ta ăn 10 ngày. Nhưng mà hiện tại nhân số gia tăng không chỉ một lần. Chúng ta phải lại lần nữa quy hoạch một chút, ở trên người mọi người còn có ai chứa nước cùng thực vật. Tại bờ biển, Phương Vân nhìn sang mọi người nói. Nước trong hải dương màu đen là không thể uống. Võ giả muốn sinh tồn cũng cần nước cùng thực vật, đây là vấn đề rất thực tế. Trên người của ta không có loại túi không gian này, huyết y hầu lắc đầu. Y Vi Lương do dự một chút, trên người của ta có một túi không gian, nhưng mà cũng không có chuẩn bị nước cùng thực vật. Lúc này, sự khác biệt đều thể hiện ra, cũng là túi không gian, Y Vi Lương hoàn toàn không nghĩ đến dự trữ loại đồ vật như nước cùng thực vật này. Dịch Thiên Hầu lắc đầu. Ta có một môn quy thức đại pháp có thể làm chậm lại nhu cầu đối với nước cùng thực vật rất lớn. Phần của ta có thể tiêu giảm, Đoan Mộc Trảm Phong ngược lại ra ngoài dự kiến của mọi người. Ta có mang theo một túi nước cùng một ít lương khô. Nhưng mà không nhiều lắm, người trong tán tu thành trì phố xá sầm uất hoang sơn đại trạch nơi đâu cũng đều đi. Những người này đại bộ phận không có thói quen ngồi xe ngựa, đều là độc lai độc vãng, thắng đường đi tới. Có đôi khi mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được người tạ, tự nhiên phải chuẩn bị một ít lương khô cùng nước uống. Phương Vân gật nhẹ đầu, có vẫn tốt hơn là không có. Chỗ của ta có đồ ăn. Lúc này, ở phía sau đám người, Chấn Điện Hầu một mực vô cảm lại cất tiếng. Thanh âm của hắn không có yêu ghét, nghe không ra bất cứ tâm tình gì. Chấn Điện Hầu, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chấn Điện Hầu. Một đường đi tới, vị Chấn Điện Hầu này cũng không nói chuyện, cũng không có ý tứ trao đổi cùng mọi người. Mọi người cơ hồ đem hắn trở thành người trong suốt, không ngờ lúc này hắn lại có thể động thân ra mặt. Chấn Điện Hầu đón ánh mắt của mọi người, trên mặt hắn vẫn không có bất luận vẻ mặt gì. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay Chấn Điện Hầu xuất hiện một tòa cung điện xa hoa. Nếu như là nước cùng thực vật mà nói, ta có thể thay các ngươi giải quyết một vài vấn đề. Chấn Điện Hầu tay ném ra cung điện lớn bằng móng tay này, đón gió. gocchuyenaudio.com, lớn lên, lập tức tăng vọt trăm ngàn lần. Trong nháy mắt hóa thành một tòa cung điện trắng bạc cực lớn, đặt ở trên mặt đất. Trên cửa đại điện treo một cái bảng, trên mặt dùng chu sa viết. Thiên Luân Điện, nhìn thấy tòa cung điện, mọi người ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được hắn phong hiệu Chấn Điện Hầu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tòa cung điện, rõ ràng là bị hắn luyện thành pháp khí. Vào đi, Chấn Điện Hầu thản nhiên nói một tiếng, sau đó chắp tay đi vào. Trong Thiên Luân Điện, có bàn có ly tinh xảo. Trên mặt bàn có lượng lớn đồ ăn, mà chung quanh đại điện chất đống lượng lớn bình ngọc lưu ly, bên trong chứa đầy ngọc tương do công bộ ngự chế. Mặc dù không có phong phú, nhưng đã đủ để mọi người duy trì trong thời gian dài. Đồ ở trong này, các ngươi có thể tài ý hưởng dụng. Chấn Điện Hầu lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hắn lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình, thần thái cự người ngoài ngàn dặm, một người ngồi ở trên một cái ghế lớn dựa vào tường, không nhúc nhích. Chấn Điện Hầu, đa tạ Phương Vân chắp tay nói. Chấn Điện Hầu hờ hững chớp mắt một cái, không nói gì, Phương Vân cũng không để ý, hắn đánh giá bốn phía. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Những người này được xưng Hoàng Cung Chấn Thủ Giả, nhưng người trong nội cung lại không phát hiện được tung tích của bọn họ. Có lẽ cùng những cung điện này có chút ít quan hệ. Đột nhiên ánh mắt xẹt qua Huyết Y Hầu, chỉ thấy vị hầu gia này khẽ cau mày, tựa như tâm sự trùng trùng. Hầu gia, ngươi có gì muốn nói sao? Phương Vân nói. Huyết Y Hầu ngẩng đầu lên. Tiểu hầu gia, thức ăn nước uống tuy không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể một mực đợi tại bờ biển chứ. Hơn nữa thực vật luôn có ngày sẽ hao hết. Chúng ta trừ phi tìm được nguồn cung cấp thức ăn nước uống sung túc ra, nếu không, vẫn gặp phải vấn đề này. Mọi người lập tức đưa ánh mắt hướng tới. Phương Vân thần sắc bình tĩnh. Chuyện này, ngươi cũng không cần lo lắng. Còn nhớ chúng ta lúc đầu bắt gặp Kiền Nguyên Huyền Báo không? Mọi người lập tức lộ ra vẻ chú ý. Tiểu hầu gia ý là gì? Huyết Y Hầu nghi ngờ nói. Chúng nó ăn cái gì? Thanh âm vừa đứt, Huyết Y Hầu Y Vi Lương lập tức thân hình chấn động, đồng thời rõ ràng ý của Phương Vân. Không cần lo lắng cái này. Những Kiền Nguyên Huyền Báo này có thể ở đây sinh tồn, tất nhiên là có nước cùng thực vật sung túc. Hiện tại chúng ta chỉ cần dọc theo hải dương màu đen này đi lên phía trước, luôn luôn sẽ có lúc đi đến đầu bên kia. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn chỉ tế luyện một pháp khí của Thánh Vô Giáo, cũng không có tu luyện pháp thuật của phái này. Không thể lấy ra linh hồn của Kiền Nguyên Huyền Báo, biết được xuất xứ của chúng. Nhưng mà có thể khẳng định, mảng không gian này, không có khả năng toàn bộ đều là sương mù bao phủ cùng hải dương màu đen bao la khôn cùng. Tiểu hầu gia, tất cả cứ theo như ngươi nói đi, mọi người nói. Lúc này, trí tuệ của Phương Vân phát ra tác dụng mấu chốt để ổn định nhân tâm. Hắn mặc dù ở trong quân địa vị không bằng các vị vương hầu, nhưng luôn thể hiện ra tư thế nắm mọi việc trong lòng bàn tay, làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy. Như vậy đi, chúng ta dọc theo bờ biển đi, mỗi lần đi 3 canh giờ thì nghỉ ngơi 2 canh giờ, Phương Vân nói. Mọi người gật nhẹ đầu. Trong điện nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Vân gọi Y Vi Lương đến thay mình hộ pháp, sau đó liền bắt đầu triệu ra ngũ ngục. gocchuyenaudio.com, phong, chuẩn bị tế luyện thủy chi ngục phong. Người nói thực đi, người có phải vì tế luyện pháp khí này, mới đem mọi người đưa đến nơi đây hay không? Y Vi Lương nhìn xem không có người, đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói với Phương Vân. Phương Vân có chút rung động, lập tức bị Y Vi Lương thu vào trong mắt. Đáng giận, quả nhiên là như vậy. Y Vi Lương lập tức thẹn quá hóa giận, hận đến nghiến răng ngứa lợi. Ha ha, ta cũng là vì suy nghĩ an toàn cho mọi người. Hơn nữa thực lực của ta đề cao, đối với mọi người cũng có chỗ tốt. Phương Vân cười nói, còn rảo biển, được rồi, không cần che giấu. Người yên tâm đi, ta sẽ không nói ra. Y Vi Lương hung hăng liếc nhìn Phương Vân. Ha ha, cô cũng có thể nhìn ra, cô cho rằng bọn họ nhìn không ra sao? Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Người có ý gì? Y Vi Lương truy vấn nói. Phương Vân lắc đầu, không có ý tới Y Vi Lương nữa, tay ném ra, ngũ mục phong lớn bằng móng tay lập tức tăng trưởng lớn lên 100.000 lần, hóa thành một tòa sơn phong cực lớn, vắt ngang ở trên hải dương màu đen. Ầm ầm, Phương Vân vừa bấm pháp quyết, cả hải dương màu đen lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Một cỗ hải dương màu đen, giống như thác nước đổi chiều, phá không mà ra, tạo thành một xoáy nước đổ vào trong ngũ mục phong. Cách chương.